thấy có quan thân yêu chúng con.
Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần và như thường lệ đến với quý vị ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, Miley xin trước hết là xin được cảm ơn ông lại đến với chương trình Thời sự hàng tuần của chúng ta. Và thưa ông, ngày hôm nay thì có lẽ Miley xin phép ông được đổi đề tài, chúng ta sẽ không có nói về thời sự chính trị như những chương trình của tuần vừa qua. Những tuần vừa qua, ngày hôm nay Miley xin mời ông trình bày về mặt trận ngôn từ. Vâng, thưa ông, xin ông nói qua về việc đồng bào hải ngoại thắc mắc nhiều, rất là nhiều trong cái ngành nhất là trong cái ngành truyền thông và truyền hình, thì những người này họ sử dụng rất nhiều chữ của cộng sản. Điều này có đúng hay không, thưa ông, và nó ở cái mức độ nào và nó có nguy hiểm như thế nào hay không?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, điều đó có. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy những cái đài lớn như là đài AFA, RFI, đài BBC, đài VOA, họ không mướn được những cái người mà có gốc tích Việt Nam Cộng Hòa, có văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa, mà họ mướn những người trẻ, và những người trẻ đó đa số là những người lớn lên trong xã hội cộng sản. Cho nên những người đó đã quen những cái từ ngữ mà Việt Cộng thường dùng. Cho nên khi mà chúng tôi đọc những cái bài báo hay là này nọ của AFA, BBC, VOA, khi thế nào tôi cũng tìm ra được rất nhiều chữ mà do Việt Cộng nó sử dụng sai. Rồi cái phía mà làm báo chí của Việt Nam chúng ta cũng bị vướng một cái lỗi là không có đủ người, không có đủ thời gian, cho nên không có phóng viên ký giả riêng mà phải lấy tin tức từ những báo đó. Rồi họ đưa vào tờ báo, thành là chúng tôi đọc chúng tôi rất là phiền. Rồi cũng có những người tuy sinh lớn, tuy sống ở tại Mỹ, nhưng mà tại vì phải tiêm nhiễm, bởi vì bây giờ không có một cái ngôn ngữ nào chính thống của người Việt Nam Cộng Hòa đây, cho nên họ cũng bị tiêm nhiễm mà họ đã sử dụng những cái từ ngữ của Việt Cộng. Thưa quý vị, ngôn từ phân biệt là tại vì sao gọi là ngôn, là tại vì sao gọi là từ. Ngôn á, nó chỉ là lời nói thôi, còn từ là cái chữ viết. Bởi vì vậy cho nên có nhiều người hỏi tôi tại không dùng ngôn ngữ mà dùng ngôn từ, bởi vì ngôn ngữ nó là một, và phải có chữ từ mới nói lên là lời nói và chữ viết. Thì ngôn từ là một phần rất quan trọng trong cái nền văn hóa của mỗi nước. Và miền Nam chúng ta trước đây đã kế thừa một nền văn hóa cổ truyền, nhân bản và rất là hữu lý. Và cái ngôn từ dùng trong đại chúng hay trong văn học, bác học thì vẫn đều mang một tính chất rất là thanh cao và thưa quý vị rất đúng lề luật. Chỉ có từ khi mà Việt Cộng nó chiếm miền Nam rồi họ mới đem vào từ Bắc vào Nam nhiều cái từ ngữ, nhiều cái cách dùng chữ, những cách đặt câu rất là quái dị. Và thưa quý vị, tại vì sao như vậy? Bởi vì cán bộ lãnh đạo của họ từ cao đến thấp, quý vị thấy có người nào được đào tạo và được học hành ở trường lớp một cách đàng hoàng đâu? Hầu hết đều là những người thất học và u mê. Quý vị thấy như là Nguyễn Tấn Dũng làm đến chức thủ tướng, nhưng mà xuất phát cũng chỉ là một cái anh chăn trâu của nhà quê và đi du kích mà leo lên. Thì bây giờ tất cả, nếu mà quý vị có đến trả lại tất cả những cái trí thức của Việt Cộng đều loại đó. Còn những người mà có khả năng, có khả học mà đi Mỹ, đi Tây về học, những người đó họ không có sử dụng và họ đày đọa chứ họ không có sử dụng. Bởi vì thế cho nên có thể nói là cái chế độ cộng sản là một chế độ chỉ biết áp bức chứ không bao giờ có khả năng xây dựng. Và đặc biệt về văn hóa thì họ như là một đoàn quân man rợ, họ đã triệt hạ cả một nền văn hóa, nền tảng của dân tộc. Và ngôn từ cũng không là ngoại lệ. Và kể từ khi có việc giao thương qua lại giữa Việt Nam, Hoa Kỳ, rồi những người từ Việt Nam qua đây đoàn tù hay là cái thôn gì đó, rồi cũng sự phát triển của truyền thông, Internet, thì chúng ta thấy là đã người cộng đồng chúng ta bị du nhập vào những cái ngôn từ rất quái dị của Việt Cộng, mà chính ngay những người Việt tị nạn, những người cũ cũng đã bị tiêm nhiễm. Thì thưa quý vị, cái ngôn ngữ Việt Nam bây giờ nó biến thể một cách rất là đáng buồn và đáng lo ngại. Mà nếu chúng ta không ngăn chặn á, thì thưa quý vị, rồi đây hàng ngày cái lỗ tai chúng ta sẽ bị nghĩa là tra tấn bởi những cái chữ đó. Mà chúng ta đã một lần đã chạy từ Bắc vào Nam 1 triệu người, rồi một lần 2-3 triệu người chạy từ Việt Nam ra hải ngoại, mà bây giờ chúng ta vẫn bị chúng nó đuổi theo đến tận xứ sở tự do. Cho nên tôi thấy rằng nhiệm vụ của bất cứ người Việt nào đều phải làm là bảo tồn văn hóa và cái ngôn ngữ truyền thống của chúng ta, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, chúng tôi đã có đọc bài về mặt trận ngôn từ của ông mới phổ biến, thì xin cho có thắc mắc là như thế này, tại sao không gọi là ngôn ngữ mà gọi là ngôn từ, thưa ông?
Vâng thưa cô, ngôn là tiếng nói, là lời nói, mà ngữ cũng là lời nói. Nếu mà chỉ dùng chữ ngôn ngữ thì nó chỉ có lời thôi, tức là chỉ có âm thanh thôi. Còn chữ từ là cái chữ viết. Nếu cho nên tôi phải kết hợp ngôn và từ để trong đó nói đủ là vừa lời nói và vừa chữ viết. Và thưa quý vị, các nhà ngôn ngữ học phân biệt hai loại ngôn ngữ, sinh ngữ và tử ngữ. Tử ngữ tức là những cái ngôn ngữ đã từng có từ trước rồi, đã từng được sử dụng trong một giai đoạn nào đó nhưng mà hiện nay không còn thịnh hành nữa. Mà nếu còn thì chỉ còn trong những cái trang sách cổ hay là những trang sử mà thôi, và coi như nó đã chết cho nên mới gọi là tử ngữ. Và đó ví dụ như là chữ Latin, chữ cổ của Iris hay là chữ Nôm của nước Việt Nam chúng ta. Còn ngược lại cái sinh ngữ, tức là một cái ngôn ngữ còn sống, đang được sử dụng. Và thưa quý vị, sinh ngữ nó cũng có những quy luật của nó. Quy luật này có thể là do một cái viện hàn lâm soạn thảo, cũng có thể là do các thành viên ưu tú trong giới văn học báo chí họ dùng, rồi lâu ngày những người sử dụng đã mặc nhiên chấp nhận nó sau một cái thời gian thử thách. Và thưa quý vị, sinh ngữ nó có quy luật của nó là nó sẽ thay đổi theo hoàn cảnh sống của con người trong xã hội, và nó cũng thay đổi theo cái sự tiến triển của khoa học kỹ thuật. Và đi đôi với cái ngôn ngữ thì có cái văn phạm, ở trong ngôn ngữ có văn phạm, tức là cái quy luật ở trong cách hành văn và trong cách nói, sắp xếp những câu, kéo những chữ ở trong cái câu đó thì nó cũng có quy luật. Và thưa quý vị, văn phạm nó cũng không có cố định mà nó cũng có thể thay đổi theo hoàn cảnh nữa. Và theo từ điển thì chữ ngôn hay ngữ khi ghép hai ngôn ngữ đều là nghĩa nói năng, bởi vì vậy như tôi trả lời cái câu hỏi của cô, tôi dùng chữ ngôn từ. Và tại vì sao ngôn thì có trước, từ mới theo sau. Người Việt Nam chúng ta, tổ tiên chúng ta có mặt trên địa bàn của Hoa Nam, tức là Quảng Đông, Quảng Tây bây giờ đó, và chuyển về đồng bằng sông Hồng cũng đã hàng ngàn năm rồi. Và có lẽ cũng như các cái dân tộc khác trên trái đất vào cái thời kỳ sơ khai đó, thì tổ tiên chúng ta cũng chỉ có ngôn mà chưa có từ. Chỉ có cái âm thanh để mà truyền đạt với nhau, truyền thông với nhau, nhưng mà chưa có cái chữ viết. Và cái ngôn ngữ thời đó, thưa quý vị, chắc là nó nghèo lắm, nó nghèo nàn và đơn giản lắm, bởi vì cuộc sống có cái gì đâu. Nhưng mà rồi vì cái nhu cầu phải truyền thông, phải giao tiếp, phải để lại cho đời, cho nên nó phát minh ra cái chữ viết là từ. Và trước hết các cái chữ viết nó bắt đầu bằng những cái dấu hiệu, những cái nét chữ dựa trên những cái hình ảnh mà người ta gọi là đặt tên, nó gọi là kiểu tượng hình. Hay là những cái chữ đó ghép dựa trên cái âm thanh, người ta gọi là tượng thanh. Rồi cao hơn một bậc là bằng cách hội ý, tức là dùng những hai cái chữ khác nhau mà ghép lại một cái chữ mới để mang một cái ý nghĩa khác. Thì thưa quý vị, xin quý vị đừng có lầm lẫn chữ hội ý. Tôi nói đây với chữ hội ý của Việt Cộng, bởi vì chữ Việt Cộng mới dùng chữ hội ý với cái nghĩa là bàn bạc và thảo luận. Còn chữ hội ý của tôi là ghép tất cả những cái ý nghĩa của hai cái vật thể vào với nhau. Thì chúng tôi xin đơn cử một vài cái chữ về tượng hình và tượng thanh và hội ý. Chúng tôi dùng cái từ ngữ của Trung Hoa để chúng tôi nói, bởi vì Trung Hoa là cái nước mà có cái chữ viết sớm thứ nhì của loài người. Chữ viết Trung Hoa phát minh năm 1200 trước công nguyên. Người Ai Cập họ phát minh chữ viết trước, tức là 3100 năm trước công nguyên. Thì người Tàu trước hết họ nhìn thấy núi, và bây giờ họ nhìn ba cái núi đi liên tiếp nhau và họ viết ra cái chữ sơn. Quý vị thấy cái chữ sơn, chữ hán đó, là nó giống hình ba cái núi. Cái chữ điền là một thửa ruộng, là ruộng đất, thì quý vị thấy nó giống như cái ruộng nó cắt ra, cắt ô ra. Rồi chữ nhật là cái hình ảnh của mặt trời, rồi chữ nguyệt là cái hình ảnh của mặt trăng. Đó là tượng hình, tức là dùng cái hình ảnh để mà tạo nên cái chữ viết. Còn tượng thanh, ví dụ như quý vị thấy chữ ma, tức là nói về mẹ hay là mụ đó, thì chữ ma nó có cái chữ nữ là đàn ma. Rồi dùng cái âm thanh của chữ mã là con ngựa, họ ghép cái chữ nữ và chữ mã là thành chữ ma, đó là tượng thanh. Rồi cái chữ hội ý thì nó hay hơn, nó sâu sắc hơn. Thưa quý vị, ví dụ như là chữ thì là cái chợ, thì do cái chữ môn là cửa với chữ náo độ nào. Cái chữ thì ghép với chữ môn thì thành chữ náo độ nào. Bởi vì thì là khi nào cũng ồn ào rồi, nó nằm trong cái cửa thì thưa quý vị, nó trở thành chữ náo. Rồi cái chữ mặt trăng mà bỏ vô trong cái cửa, ví dụ như quý vị ngồi một buổi chiều, quý vị ngắm trăng thì quý vị có phải là đang thưởng cái nhàn không? Cho nên mặt trăng bỏ vô trong cái cửa, hai cái chữ này nó ghép lại với nhau, nó thành là cái chữ nhàn. Ví dụ như tiếng chữ minh là tiếng chim kêu, thì đó là hai chữ khẩu là cái miệng và chữ biểu là con chim. Thì cái miệng con chim tức là cái tiếng chim kêu. Rồi cái chữ minh là sáng thì nó ghép hai chữ nhật và nguyệt để thành chữ minh là sáng. Rồi chữ minh cũng có nghĩa là tối ấy. Thì trên đầu nó có cái chữ mịch. Chữ mịch thưa quý vị là cái nắp đậy cho nên nó tối tăm. Đó là những cái thí dụ mà chúng ta nói về cái cách mà ngày xưa người ta đọc chữ như thế nào đó thưa cô, thưa quý vị.
Xin được rất là cảm ơn ông. Mai Ly cũng đang nghiên cứu với những cái hình vẽ của ông. Thưa ông, như thế sinh ngữ có thể thay đổi chứ không nhất định phải giữ như là hiện có, phải không thưa ông?
Vâng, đúng thế. Sinh ngữ là nó sống, thì nó sống là nó phải theo cái diễn biến, theo cái sức sống của con người. Con người tiến đến đâu thì sinh ngữ phải tiến theo đến đó. Thì cái sinh ngữ là nó tiến, ví dụ như tiếng Việt của chúng ta, nó tiến là giờ cái gì? Ngày xưa chúng ta có cái tiếng nói là cái tiếng Việt Nam, nhưng mà chữ là chúng ta nhờ cái giao tiếp với Tàu, cho nên chúng ta có chữ. Thì ngày xưa người Việt Nam chúng ta đọc cái chữ Tàu á, theo cái âm sắc Việt Nam. Ví dụ chữ Tàu là chữ quốc gia, họ biết chữ quốc gia và họ đọc là quốc gia. Thì người Việt Nam á, dùng Việt hóa cái âm thanh đó và đọc thành là quốc gia. Đấy. Thì hiện tượng này chúng ta gọi là Việt hóa. Và bởi vì chúng ta bị hàng ngàn năm đô hộ bởi người Tàu, cho nên người Việt Nam ngày đó, cái tiếng Việt Nam thời đó chưa có nhiều từ ngữ lắm đâu, và phải dùng cái tiếng của Hán rất nhiều, và chúng ta đã Việt hóa tiếng của Hán, tức là đọc những cái âm chữ của Hán theo cái âm Việt Nam của chúng ta, và sau này cái chữ đó chúng ta gọi là Hán Việt. Và có thể nói nếu mà quý vị lật cuốn từ điển ra, quý vị sẽ thấy là chữ Hán Việt nó chiếm 3/4 cái từ ngữ Việt Nam của chúng ta. Ngoại trừ những câu chuyện mà nói trong bình thường, trong gia đình hay đi chợ, còn khi mà quý vị đã tiếp xúc xã hội những vấn đề chính trị, văn hóa, quân sự, kinh tế thì quý vị thấy toàn là tiếng Hán thực không ạ, tức là Hán Việt. Rồi ngoài ra khi mà con đường hàng hải phát triển thì những người các lục địa khác đến buôn bán và thăm viếng ở vùng đất của chúng ta đã đem vào nước ta những cái tư tưởng mới lạ, những cái điều mới lạ hoặc là những cái phẩm bậc mới lạ mà cha ông chúng ta chưa hề biết đến. Bởi vì cái sự tiếp xúc cọ sát với văn hóa Tây Phương đó, nó góp thêm vào cái kho tàng Việt ngữ của chúng ta rất nhiều chữ mới. Ví dụ quý vị còn nhớ ngày xưa cái mà ở miền Bắc gọi là cái brick kê, thì họ gọi là cái mít kê, tức là lấy từ chữ brick kê của Bắc, tức là cái hộp quẹt đó. Miền Bắc thì gọi là cái bật lửa, miền Trung thì gọi là cái máy lửa, còn miền Nam thì dùng chữ hộp quẹt. Và tương quý vị cái hộp quẹt đó, thì nó là cái hộp diêm. Ở trong đó có cái diêm được quẹt một cái, nó đánh lửa, cho nên người miền Nam gọi là hộp quẹt. Bởi vì vậy sau này thì họ mới dùng là hộp quẹt máy, thay thế thôi, so với khác biệt với cái hộp quẹt cây. Rồi sau này khi mà có ga, bơm ga vô thì họ kêu là hộp quẹt ga. Thì tất cả những cái chữ đó là chúng ta thấy là mới biến chế sau này. Rồi ví dụ như quý vị thấy ngày xưa chúng ta phải dùng chữ bơ, chữ phô mai, xúc xích, rồi chữ ô tô, chữ đường rầy, chữ nhà ga, con ten hay xe banh. Thì tôi nghĩ đó là những chữ đặc biệt hóa, bởi vì những chữ Tây có cái âm thanh tương tự như là bar, forma, sausage, ô tô, rail, gal, tamra, mall. Đó thì Việt Nam đọc theo thành âm Việt Nam là bar, forma, sausage, ô tô, được rồi, giờ Nga còn thêm cái này. Đấy, thì chúng ta đã chấp nhận các cái từ ngữ Hán Việt trong một cái thời gian rất là dài, và cho đến ngày hôm nay chúng ta chấp nhận từ ngữ Hán Việt. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì từ ngữ Hán Việt nó gọn gàng và nó dễ nghe hơn là khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thuần túy. Bởi vì có những tiếng Hán Việt dịch sang tiếng Việt rất là khó. Bây giờ tôi hỏi quý vị như này, chứ quốc tướng của người Tàu, bây giờ chúng ta nói quốc tướng Việt Nam, quốc tướng Bảo Đại, hay là chúng ta gọi là ông đứng đầu nước Bảo Đại, quý vị chắc chắn là chọn quốc tướng Bảo Đại, nghe nó hay hơn và nó gọn hơn, có phải không quý vị? Đấy, tại vì có những tiếng Hán Việt mà chúng ta không thể dịch sang tiếng Việt, và chúng ta phải chấp nhận cái chữ nguyên của nó. Thì ví dụ như khi mà nói về lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, thì khó mà tìm ra được cái chữ Việt thuần túy, tức là cái chữ nôm na thuần túy. Ví dụ tôi nói nhờ ông Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng tức là người đứng đầu của một bộ, Bộ Quốc phòng tức là cái bộ mà để mà giữ gìn đất nước. Thì bây giờ quý vị nghe chứ ông Bộ trưởng Quốc phòng nghe nó hay hơn và nó gọn hơn. Hay là quý vị thích nghe sẽ đổi thành tiếng Việt là ông cầm đầu bộ giữ gìn đất nước. Rồi quý vị nghe chứ không hay vô cùng. Cho nên nhớ cái quốc vương và hoàng hậu Ba Tư. Hay là quý vị muốn nói ông vua nước Ba Tư và vợ vua. Quý vị thấy không? Thành thử chúng ta chấp nhận cái danh từ Hán Việt là vì vậy. Và không rõ ràng là những cái danh từ Hán Việt trong những cái lĩnh vực đó chúng ta khó mà thay thế bằng cái chữ Việt sang cái tiếng Việt, bởi vì nó không có đủ ý. Rồi thì cũng có nhiều cái danh từ Hán Việt mà chúng ta có thể dùng cái tiếng nôm của chúng ta, nó cũng gọn và rõ ràng. À, nhưng mà chúng ta nghe quen tai rồi, chúng ta nghe quen tai chữ Phi Cơ, Tiềm, Thủy, Định, Tòa, Phải, Cung. Chứ chúng ta không nghe quen tai là máy bay, tàu ngầm, tòa nhà trắng. Rồi chúng ta dị ứng với những chữ mà sân bay, lính thủy, đánh bộ, nhà trắng, bởi vì sao? Bởi chữ đó nó nghe là nó nôm na, và thứ nhất là do đối phương của chúng ta sử dụng, đấy là một cái vấn đề tâm lý. Ví dụ như lấy ví dụ như là các quân cái chủ ngục của trong quân đội hầu hết là chữ Hán Việt, quý vị thấy đâu có lọt cái chữ nào là chữ Việt Nam đâu, ngoại trừ chữ lính nhảy dù. Còn ngoài ra chúng ta nghe quân cụ, quân nhu, bộ binh, biệt động, hải quân, công quân, địa phương quân, nghĩa quân, đại các, không có một chữ nào là tiếng Việt thuần túy cả, mà toàn là tiếng Hán tự, thì chỉ có chữ lính nhảy dù thôi. Như vậy tôi đôi lúc là tôi cũng có thắc mắc, mà tôi hỏi tại vì sao chúng ta có thể dùng được ông trưởng ty, trưởng phòng, ông trưởng nam, mà chúng ta lại không dùng ông trưởng bộ, trưởng tiểu đoàn. Thêm nữa đó, thưa quý vị, chẳng qua là quen dùng, nghe quen tai, chứ không có cái quy luật ràng buộc nào ở trong các cái cách dùng này cả đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Miley không biết là quý vị thính giả nghĩ sao, chứ Miley học hỏi được rất nhiều, thưa quý vị. Và thưa ông, chúng ta phải làm thế nào với những chữ mới có do sự phát triển kinh tế, chính trị, khoa học và kỹ thuật, thưa ông?
Vâng, thưa cô, như nói xin ngữ là nó biến chuyển là vậy đó. Tức là bây giờ đến cái thời kỳ Internet rồi. Trước đây cái thời kỳ mà chúng ta còn xã hội nông nghiệp, rồi chúng ta tiếp xúc văn minh phương Tây là thời kỳ xã hội cơ khí, văn minh cơ khí, chúng ta đã có một số chữ mới, như tôi vừa nói ở trên là ô tô, được rồi đó. Thì bây giờ đó, cái văn minh Internet này, chúng ta lại có thêm một số chữ mới nữa. Mà chúng ta lại, thưa quý vị, rất là buồn là chúng ta không có một cái viện hàn lâm ngôn ngữ nào, hay là không có một cái tập thể những vị nào có đủ kiến thức, thẩm quyền ngồi lại để mà dịch những cái chữ mới để xảy ra tiếng Việt. Và nếu có dịch á, thì thưa quý vị, nó cũng rất là rắc rối, rất là khó, bởi vì nó không nói đủ cái ý nghĩa trong một vài từ ngữ mà như là cái tiếng nguyên gốc của nó. Quý vị thấy là Hàn Lâm Viện của Pháp á, là cái nơi mà để mà làm cái vấn đề ngôn ngữ này. Họ đã có hàng trăm năm này rồi, mà quý vị biết giờ này họ vẫn ngồi họ cãi nhau suốt đời ở trong đó về những cái chữ nghĩa thôi. Thành ra cũng rất là khó chứ không phải dễ. Ví dụ bây giờ chúng ta có chữ máy computer, thì chúng ta tạm dùng cái chữ máy điện toán, nghe quen đi rồi thì nó là máy điện toán. Thì bây giờ đến cái chữ hardware, rồi software, rồi input, rồi output, rồi download, upload, rồi save, scan, rồi malware, spyware, keyword. Quý vị kiếm dùng những cái chữ nào dịch cho nay. Tôi thấy trên báo của bên Việt Nam họ dịch là hardware là phần cứng, software là phần mềm hay là nhu liệu, rồi input thì họ dùng đầu vào, rồi output thì đầu ra, rồi download thì họ dịch là tải xuống, upload thì tải lên. nghe thì nó chướng tai, nhưng mà có lẽ một lúc nào đó chúng ta phải chọn những cái chữ nào dịch nó tương đối, nó hợp lý và nó chính xác. Ví dụ như chữ scan họ dùng là họ dịch là quét. Quét thì tôi xin có một cái mở rộng cái chỗ này, cái này chúng ta phải open mind, tức là chúng ta không nên quá khắt khe. Nếu mà có những chữ nào dịch mà tương xứng khá chính xác và gọn gàng, chúng ta nên chấp nhận. Ví dụ như chữ software mà họ dịch là chữ nhu liệu thì tôi thấy vẫn là rất là hay. Còn ví dụ như cái chữ keyword họ dịch chữ từ khóa thì tôi cũng chấp nhận được, nghe chướng tai vô cùng đấy. Bởi vậy cho nên thưa quý vị, chúng ta sẽ có hai giải pháp. Thứ nhất là Việt hóa, như là chúng ta đã dùng như là chữ Việt hóa chữ cà phê, xúc xích, nhà ga, thì chúng ta sẽ Việt hóa với chữ software, chúng ta gọi là software. Input thì chúng ta Việt hóa thành chữ input. output chúng ta viết qua thành chữ output, viết thành chữ output tiếng Việt luôn. Hoặc là giải pháp thứ hai là đặt cho nó những chữ Việt Nam tương đối có đủ nghĩa mà sau đó dùng viết thì sẽ quen. Dĩ nhiên khi bắt đầu có sẽ có nhiều cái sự chống đối, nhưng mà thưa quý vị phải chấp nhận cái quy luật của ngôn ngữ, đó là cái ngôn ngữ nó thay đổi và chúng ta phải có cái sự độ lượng cảm thông để chấp nhận mà thôi. Nên nhớ rằng thưa quý vị, ngày xưa tiếng Việt Nam thuần túy của chúng ta, tức là tiếng mà chúng ta đang nói đây này, cũng bị các cái nhà hủ nho kế thán là nôm na là cha mẹ quán, và cái sự chống đối chữ nôm này nó kéo dài cả hàng trăm năm thưa quý vị. Từ thời hình như là từ thời nhà Thần Tần rồi đến thời nhà Hồ, đến thời vua Quang Trung, và cho đến mãi khi mà hết cái triều đình nhà Nguyễn đó, mới đây đó, kết thúc các kỳ thi hương thi hồi, rồi bắt đầu có phong trào phong hóa ngày nay là nó, thì mới bắt đầu cái tiếng Việt Nam chúng ta mới thịnh hành thôi. Thành là chúng ta phải thừa nhận cái sự thay đổi trong quy luật của ngôn ngữ, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, khi nghe ông giải thích như vậy đó thì Mai Ly cũng xin được tâm sự là như thế này, thưa quý vị, hàng năm đó ở Hoa Kỳ cũng vậy, những cái từ điển của Mỹ đó hàng năm nó cũng có thêm một vài chữ đó, thưa quý vị. Chẳng hạn như có một trong những chữ mới của Mỹ mà nó cũng mới với người Mỹ luôn, đó là chữ selfie đó, thưa ông. Mà chữ selfie là selfie là người ta tự chụp hình lấy mình đó, nó gọi là selfie. Thì thưa quý vị, ngôn ngữ của không phải chỉ Việt Nam mình mà Mỹ cũng vậy, hàng năm người ta đều phải sáp nhập có những cái chữ mới dựa theo kinh tế rồi phát triển về y khoa và về kỹ thuật nữa, thì nó phát minh ra những cái chữ mới, thì do đó chúng ta cần phải học hỏi để bắt kịp. Vâng, thưa ông, bây giờ trở về về phía bên Việt Cộng, thưa ông, tại sao đó mà những người Việt như Mai Ly, những người đang sống ở hải ngoại, lớn lên ở bên xứ sở này, tại sao Mai Ly không nên dùng những cái danh từ mà bọn Việt Cộng nó hay dùng, thưa ông?
Thưa cô, trước khi mà đi vô đó, cô nói chữ selfie thì tôi cũng xin hứa quý vị là selfie Việt Cộng nó dịch là tự sướng.
Dạ, Mai Ly biết rồi, Mai Ly không dám nói.
Không hiểu là sao chụp hình từ trước rồi, tôi không nghĩ ra. Bởi vậy cho nên tôi mới nói với quý vị, không có cái chữ nào là chữ sai, không có cái chữ nào là chữ của Việt Cộng cả. Mà thưa quý vị, chỉ có cái cách mà Việt Cộng nó dùng sai và dùng một cách lố bịch, cho nên nghe mới chữ sai cả thôi. Đấy, ví dụ như chữ từ trước nó có đúng chứ. Ví dụ mình tự làm cho mình thỏa mãn là từ trước, nhưng mà nó ở một cái lĩnh vực khác thì không thể bảo mà chụp hình tự sướng thì nghe không được, tức là cái cách dùng nó sai. Thì trước đây thưa quý vị, tôi cũng có viết một cái loạt bài khẳng định rằng tất cả những cái chữ Việt Nam mà đang được sử dụng hiện nay ở quốc nội hải ngoại đều là ngôn từ chung của dân tộc Việt Nam. Việt Cộng thưa quý vị, nó không đẻ ra một cái chữ nào, không đẻ ra một chữ nào mới, nhưng nó chỉ ghép, nó thay đổi, nó hoán chuyển cái vị trí của chữ và nó dùng sai cách, cho nên cái chữ Việt Nam của chúng ta trở thành lố bịch và sai nghĩa. Ngoài ra thì cũng có nhiều từ ngữ rất chính xác mà chúng ta lại né tránh đi, là tại vì chúng ta dị ứng vì lý do chính trị và để cho Việt Cộng nó độc quyền. Ví dụ như chữ giải phóng, chữ giải phóng rất là hay, rất là đúng, nhưng mà chúng ta dùng chữ giải phóng theo cái nghĩa tức là đem lại tự do, giải thoát cho con người ta, trong khi Việt Cộng nó dùng chữ giải phóng là với tư cách quý vị thấy giải phóng mặt bằng, tức là nó tới nó dọn dẹp một cái khu đất nhà cho nó sạch, cho kia là giải phóng mặt bằng. Thì quý vị thấy nó chướng tai vô cùng. Hay là có những chữ mà chúng ta phải chấp nhận, ví dụ như Việt Cộng nó dùng chữ, nó thay cho chữ đường highway đó, nó dùng là đường cao tốc, thì bây giờ chúng ta thấy chữ đường cao tốc nó hợp lý đấy. Hay là bây giờ chữ digital là chữ mới, chữ software tôi nói trước cũng là chữ mới, thì bây giờ Việt Cộng nó dùng là kỹ thuật số digital, đúng rồi, bởi vì nó dùng con số 0 và số 1 để nó làm cái tín hiệu, nó dùng kỹ thuật số thì tôi nghĩ là nó hợp rất là đúng với chữ digital. Hay chữ nhu liệu software, tôi nghĩ họ dùng cái chữ software cũng rất là hay, cho nên chúng ta phải open mind, chúng ta phải chấp nhận những cái chữ mà nó hay và đúng, chứ không bảo là Việt Cộng nó bày ra rồi nó dịch rồi chúng ta chê cái đó. Xin lỗi quý vị, tôi không có đồng ý cái điều đó. Và tiện đây thì tôi xin kể đến cho quý vị một vài cái chữ mà Việt Cộng dùng sai để quý vị có một cái khái niệm. Dĩ nhiên trong cái thời lượng chúng ta không có đủ nhiều để mà nói hết, thì tôi chỉ đưa ra một số mà thôi. Ví dụ như việc Việt Cộng đã cắt ngắn cái chữ đi, Ví dụ thấy ngày xưa là chúng ta dùng chữ căng thẳng, tình hình căng thẳng, thì Việt Cộng bây giờ chỉ dùng chữ căng thôi. Nó bảo tình hình căng lắm. Này, chữ quyết định, thì Việt Cộng bây giờ nó cắt chữ định mà nó dùng chữ quyết. À, ví dụ ông cán bộ cấp trên nó nói với cấp dưới, ôi thôi chuyện đó rồi, cấp trên quyết rồi. Mà thay vì nó phải nói đủ là cấp trên đã quyết định rồi. Rồi cái chữ quản, quản tức là quản lý hay quản trị, nó cắt mất chữ lý và chữ trị, tức là, ô việc này để bên kia quản. À, rồi chữ bèo, bèo ngày xưa ngoài miền Bắc là rẻ như bèo, bởi vì cái thứ gì mà rẻ lắm thì nó kêu rẻ như bèo. Bây giờ nó kêu, ôi cái thứ này bèo lắm. Đấy. Rồi chữ điều là điều đâu. Thì bây giờ cái cổng nó đăng báo, tôi biết một bài báo là hôm nay Mỹ điều tàu ra Thái Bình Dương. Nghe chướng vô cùng. Và thưa quý vị cần cẩn thận giùm tôi nhé. Tiểu bang tại Hoa Kỳ nên dùng đủ chữ tiểu bang chứ đừng dùng chữ bang nhé. Không phải là bang Oklahoma hay bang Texas mà phải gọi là tiểu bang đàng hoàng đây, thưa quý vị. Rồi, ngoài cái việc cắt thì việc cổng nó ghét những cái chữ mới mà thưa quý vị tôi tìm đỏ bắt không thấy trong các cái từ điển của Việt Nam lẫn từ điển Hán Tự. Ví dụ như chữ hoành tráng, bây giờ tôi đọc cái chữ hoành tráng rất là nhiều, nói cái gì đám cưới cũng hoành tráng, rồi bữa tiệc cũng hoành tráng, rồi có một ông đề nghị hôm nào sang năm mình tổ chức đại hội gặp nhau là phải tổ chức hoành tráng nha. Thưa quý vị, cái chữ hoành tráng này hoàn toàn không có trong từ điển, và nếu dùng chữ hoành tráng để mà nói về những cái bữa tiệc rồi những cuộc gặp, nó phi lý hết chứ, bởi vì trong tiếng Việt nó có những cái tính từ khác nhau để nó nói những trường hợp khác nhau. Ví dụ nói về một cái lâu đài thì người ta nói là lâu đài nguy nga. Nói về núi non thì ta bảo là hùng vĩ. Nói về một cảnh diễn binh thì ta gọi là hùng tráng. Nói về một căn phòng đẹp, ánh đèn thì ta gọi là tráng lệ. Nói một công trình lớn ta gọi là công trình quy mô. Khu vườn nhiều hoa, cảnh nhà ta gọi là khu vườn mỹ lệ. Rồi cảnh sắc thì huy hoàng. Chứ không ai dùng chữ hoành tráng cả. Đấy. Rồi Việt Cộng mà họ lại ghét hai cái chữ nghiêm chỉnh và chu đáo thành chữ chỉnh chu. À, ví dụ có một lần tôi có nghe có một ông bạn tham thiền, có một đón tiếp một người mới Việt Nam mới qua, bà ấy khen. Rồi ơi, anh tiếp đãi chỉnh chu quá. Ông ấy đứng trố mắt không biết chỉnh chu là cái gì. Thưa quý vị, tại sao ông bảo ông tiếp đãi tôi chu đáo quá là đủ rồi. Đây. Rồi quý vị thấy, quý vị đọc báo Việt Cộng, quý vị sẽ thấy cái chữ lễ tân. Thực lễ là nghi lễ, tân là khách. Nếu mà đặt được cái chữ mới lên sân thì nó chỉ có giới hạn trong phạm vi một cái gì nó chính thức. Ví dụ như gọi là ban lễ tân của một bộ thì nghe được. Chứ một người làm việc trong khách sạn, cô tiếp tân trong khách sạn, cũng bảo là cô lễ tân ở trong khách sạn thì nó quá lố đi. Đây. Rồi cái chữ mà tuần tra, cái chữ này chính ngay tôi đọc trên bài báo của chúng ta ở tại hải ngoại này, rất nhiều người dùng chữ tuần tra này. Hoa Kỳ đã cho tàu tuần tra, tức vì không có chữ tuần tra này trong từ điển, mà phải dùng là tuần tiễu, tàu tuần tiễu chứ không phải tàu tuần tra. Rồi Việt Cộng này ghét hai chữ cặp đôi, đã cặp rồi, cặp là hai rồi, rồi còn đôi nữa là hai, tức là bốn nữa sao? Thân Việt Cộng nó bảo, ô một cặp đôi nam nữ xứng hợp, tại sao không bảo một đôi nam nữ thôi, cặp đôi là bốn người lắm. Đây. Rồi chữ chất lượng, thưa quý vị, chữ chất lượng là chất là phẩm chất và lượng là số lượng, hai cái nó tách rời nhau. Không thể nói là chiếc xe này chất lượng cao. Thưa quý vị, cái xe là một chiếc xe, không thể là lượng được. Mà phải nói là cái xe tốt. Rồi chữ tính tương, tôi nghĩ là nó dùng để thay cho tinh tương, có muốn nói chứ tinh xảo và tương tất. Rồi vụ việc, đã vụ thì thưa quý vị không có việc. Bởi vì hai chữ vụ việc rất là khác nhau. Tôi lấy một ví dụ, một vụ án, một vụ giết người, khác với việc giết người. Bởi vì việc giết người rất là dễ, nhưng mà vụ giết người này rất là trầm trọng. Chữ vụ, chữ việc khác nhau, không thể đi đôi chữ vụ việc được. Đấy. Rồi họ lại ghép những chữ đã có nghĩa sẵn rồi. Ví dụ như bến, thì chữ tàu là cảng. In, chữ tàu là ấn. Thì họ lại ghép với nhau là bến cảng và in ấn. Tức là thừa một cách phi lý. Đấy, đấy là cái việc mà họ ghép chữ. Rồi, bây giờ đến cái việc họ dùng sai, thưa quý vị. Quý vị, chắc quý vị đọc hàng ngày ở trên các cái tờ báo là ngay cả tờ báo hải ngoại. À, nói câu ca sĩ Ngọc Lan ăn mặc ấn tượng. Thưa quý vị, rồi hay là tôi ấn tượng về anh, tôi ấn tượng anh. Thưa quý vị, hoàn toàn sai, bởi vì chữ ấn tượng là một danh từ, chứ không phải là tính từ và cũng không phải là động từ. Thành thử người ta nói là cách ăn mặc của anh gây cho tôi một ấn tượng tốt, hay là gây cho tôi một ấn tượng xấu. Đó. Chứ không thể nói tôi ấn tượng điều anh nói là anh ăn mặc ấn tượng. Cái đó là sai hoàn toàn, rất là kỳ cục. Rồi cái chữ tâm tư, tâm tư là nó là nhân từ, tức là cái sự suy nghĩ bằng nặng về tình cảm. Tôi đã đọc trên tờ báo người Việt, trên web nó có một anh Việt cộng cao cấp khi mà an ủi nhân viên, ôi tôi tâm tư anh lắm. Tôi tâm tư anh lắm với trận rồi cái chữ khả năng trời khả năng mưa, tức quý vị, khả năng nó phải là tâm tư, khả năng là một cái danh từ, phải nói là trời có thể mưa hay là anh ấy có khả năng làm việc này việc nọ, chứ không thể là anh ấy không phải trời khả năng mưa được, anh ấy khả năng làm được cũng được. Rồi chữ trình độ cũng vậy, chữ trình độ hồi xưa tôi ở trong tù á, tôi làm tôi vẽ rất đẹp thì có cán bộ nó ngồi bên nó bảo anh này trình độ nhỉ, tức là khen tôi là vẽ đẹp đó, anh này trình độ nhỉ, quý vị thấy nó dùng rất là buồn cười. Rồi đến cái thưa quý vị, rồi đến cái việc mà họ dùng sai nghĩa đó. Ví dụ quý vị, bây giờ quý vị về Việt Nam, quý vị sẽ nghe người ta mời quý vị ăn luôn. Ô, vô tư ăn luôn, cứ ăn uống vô tư đi. Thế tại vì sao người Việt Nam chúng ta không dùng là cứ ăn uống thoải mái, ăn uống một cách thoải mái, cứ ăn uống vô tư. Rồi chuyên trì, anh họa sĩ này chuyên trì thế nào? Chuyên trì, thưa quý vị chỉ nghe trong y khoa thôi, là ông bác sĩ này chuyên trì bệnh kỹ, ông bác sĩ kia chuyên trì bệnh đần, thật ra. Chứ không thể nào đó, anh họa sĩ này chuyên trì cái nào. Đấy. Rồi cái chữ mà tôi thấy ngay người hải ngoại dùng sai cũng nhiều là chữ tiếp cận. Thưa quý vị, tiếp cận có nghĩa, quý vị lấy 10 cuốn từ điển Việt Nam cũ ra, chứ tiếp cận có nghĩa là kế cảnh sát đấy. Ví dụ chữ trong bài thơ của Nguyễn Bính, nhà nàng sát cạnh nhà tôi, thì có thể viết là nhà nàng tiếp cận nhà tôi, tức là sát vách nhau. Chứ không thể nói thay cái chữ tiếp cận dịch, nói thay cho cái chữ đến gần hay là tiếp xúc được. Việt Cộng nó dùng chữ tiếp cận như là ý nghĩa là tiếp xúc hay là đến gần, cho nên bảo cô ta đã tiếp cận ông này. Thưa quý vị, cái đó là rất là sai. Rồi một lần tôi đọc một cái trang web và nó khoe một cái bánh chưng khổng lồ bên Việt Cộng làm, là đưa lên web, đưa lên để khoe là kỷ lục đó. Đấy. Thì nó bảo là cái bánh chưng khổng lồ này do bà X thể hiện. Thưa quý vị, chữ thể hiện là biểu lộ, để biểu lộ, có thể nói là, ví dụ như nói là cách ăn nói của anh đã thể hiện cái tư cách của anh, hay thể hiện con người của anh thì được, chứ không thể nói cái bánh chưng được thể hiện. Cái bánh thể hiện họ muốn gì, họ muốn dùng cho cái chữ làm ra, nên đáng lý là nói cái bánh chưng khổng lồ này do bà X làm ra thì được rồi, là để họ bảo là do bà X thể hiện. Rồi một cái chữ mà quý vị về đi từ Nam ra Bắc, quý vị sẽ thấy nghĩa trang liệt sĩ. Thưa quý vị, liệt sĩ không phải là người chết trận, hoàn toàn không phải là người chết trận, mà là một người sống, có khí tiết mạnh mẽ. Anh hùng liệt sĩ là những người sống, người có khí tiết mạnh mẽ, chứ không phải là người chết. Thành thử khi mà nó dùng cái nghĩa trang, nó cắm cái xây lên mà nó bảo nghĩa trang liệt sĩ là rất là sai hoàn toàn. Việt Nam Cộng Hòa chúng ta dùng chữ tử sĩ rất là hợp lý. Rồi, đến chữ tài khoản. Thưa quý vị, tài, ngay chữ tài là có nghĩa tài chính rồi, có tiền bạc rồi. Ví dụ như là chúng ta mở một tài khoản ngân hàng thì ok, mở một account ngân hàng ok. Nhưng mà bây giờ, trong tình hình bây giờ, có cái account của Facebook, account của email, bây giờ Việt Cộng nó dùng chữ tài khoản, là tài khoản Facebook và tài khoản Yahoo. Rồi thậm chí nó dùng chữ tài khoản để nó ghép vào tên người, ví dụ như tài khoản Mai Lý. nó rất là buồn cười và rất là kỳ cục. Rồi những chữ thu hoạch nó chỉ dùng công nhận ông thôi, là gặt, là hái, là lượm thôi. Bây giờ Việt Cộng nó dùng thu hoạch cho bất cứ cái gì, đi thi nó kêu là thu hoạch, học sinh là bài thu hoạch. Đây. Rồi chữ thống nhất là hợp lại. Thì Việt Cộng nó dùng cho thay cái chữ đồng ý. Tôi thấy có một bác sĩ, xin lỗi ông bác sĩ này ở tại Đà Lạt đã biết là các bác sĩ thống nhất, hội ý rồi thống nhất để làm việc này việc đó. Thưa quý vị, chữ thống nhất không có nghĩa đó. Mà các bác sĩ đồng ý, đồng lòng làm việc đó. Thưa quý vị, các bác sĩ thống nhất mà ông đã là một ông bác sĩ ra chứ. Thưa quý vị, thành thử đó là những cái điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị, những cách dùng chữ sai của Việt Cộng. Và những chữ này có chữ Việt Cộng nó ghép từ những chữ của Việt Nam có sẵn, chứ không phải là nó đặt ra, nhưng mà nó ghép thành cái chữ mới của họ. Đấy, thưa quý vị.
Vâng, thưa, cảm ơn ông. Miley xin lỗi quý vị thính giả và xin lỗi ông là trong lúc ông giải thích thì Miley cũng cười đó thưa ông. Là tại vì Miley cũng đã gặp những cái trường hợp đó và Miley thấy quả thật như ông nói là có những cái danh từ họ dùng rất là ngộ nghĩnh thưa quý vị. Mà nhiều lúc nhìn thấy nó vừa quê mà vừa thiếu văn hóa. Dạ vâng, thưa ông, chúng ta nghe có những bài viết bên Việt Nam và ngay ở hải ngoại này nữa, họ dùng những chữ rất là kỳ lạ. Thì xin ông cho ý kiến về vấn đề này thưa ông.
Thưa cô, trước đây, cách đây được khoảng 1-2 tháng tôi có đọc một cái bài báo ở trên báo của hải ngoại này. Nhưng mà cái ông lập báo, ông đã copy một cái bài viết về du lịch của Việt Cộng đưa vô. Và trong đó có nói cái chuyện đi du lịch ở Nhật. Thì cái câu viết ở đó là tại Nhật không có văn hóa tiếc. Thưa quý vị, tôi ngồi tôi gấn người ra, tại Nhật không có văn hóa tiếc. Hóa ra ông này ông muốn nói là tại Nhật không có thói quen cho tiền tiếc. Ông là dùng là không có văn hóa tiếc. Rồi cái chữ xử lý. Xử lý thì bây giờ Việt Cộng dùng xử lý chất thải, xử lý đường bóng, cầu thủ xử lý đường bóng là cái gì thưa quý vị? Bởi vì một cầu thủ đá một cái đường bóng hay là đúng đúng sách đúng vở đá thì kêu là cầu thủ đá một đường bóng là nó biết là cầu thủ xử lý đường bóng rồi chứ un tắc ngày cuối tuần thành phố Hà Nội lưu thông un tắc, thưa quý vị, un tắc có nghĩa là tắc nghẽn thôi. Rồi bây giờ cái chữ mà chúng ta bên này có chữ ceiling mà maximum hay là threshold hay là minimum, tức là cái mức cao nhất, mức thấp nhất, bây giờ phải cộng dùng chữ tầng và sàn. Giá tầng của căn nhà là 300.000. Thưa quý vị, tại sao dùng là giá cao nhất của căn nhà là 300.000? Nhưng mà có một cái chữ mà hôm nay tôi đọc, nói về cái chuyện mà cái anh nhạc sĩ gì đây phải vừa đi về Việt Nam để mà mở một loạt văn nghệ này, cái nhạc sĩ gì mà đi ở tù có nhiều tai tiếng, tôi tạm quên đây rồi. Trên cái trang báo nó viết là nhạc sĩ về một chùm đêm ca hát. Thưa quý vị, đêm mà một chùm đêm, cũng như lâu lâu thì chúng ta thấy cái cảm thấy dùng chữ chùm ảnh, chùm thơ. Quý vị có tưởng tượng nghe có lọt cái lỗ tai quý vị đó. Rồi ban tốt ca. Thưa quý vị, ta dùng ban hợp ca nó nghe hay rồi. Ban tốt ca, chùm ảnh, chùm thơ, chùm đêm. Đấy. Rồi cá thể, thưa quý vị, cá thể là một đơn vị. Cá thể là chữ tàu. Còn người Việt Nam chỉ dùng chữ một là đủ rồi. Vừa rồi đọc báo thì sao nó dùng là cảnh sát đã bắt được hai cá thể vi phạm. Tại sao nó dùng hai người vi phạm nó gọn gàng. Rõ ràng bắt cảnh sát bắt được hai cá thể vi phạm. Rồi chữ tác nghiệp. Chữ tác nghiệp, tôi thấy có một cô tự xưng là ký giả của một tờ báo ở tại Dallas đã viết ở trong tờ báo là cô ta đã đi qua tận San Jose để tác nghiệp. Thưa quý vị, cô ta đi làm việc, cô phóng viên đến để lấy tin, cảnh sát đến để điều tra, rồi họ lại biết phóng viên đến tác nghiệp, cảnh sát đến tác nghiệp. Rồi cũng cái cô đó, tôi xin tạm cho nên cô đó bảo là trong tối hôm đó hai chị em chúng tôi giao lưu suốt buổi tối. Cô ấy muốn nói là hai chị em trò chuyện với nhau suốt buổi tối, cô dùng chữ là giao lưu. Rồi vừa ở đây cái vấn nhân cái vụ mà những cái phản ứng gì đó thì bị cộng dùng chữ phản hồi, ví dụ là không thấy Mỹ phản hồi. Thưa quý vị, đây là chỉ Mỹ phản ứng hay là Mỹ trả lời một câu hỏi hay trả lời một cái vấn đề dùng chữ phản hồi. Rồi bây giờ có cái chữ quý vị về bên đó, quý vị thấy những cái tiệm bán nó để giá khủng, thức ăn khủng, xe khủng, cái gì cũng khủng cả. Thưa quý vị, ý nó muốn nói cái gì to lớn mà cái xe thì khủng quá, giá thì khủng quá. Đó là những chữ mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Nó vừa nghe nó vừa tục tĩu, vừa thô lỗ, vừa thiếu văn minh. Đấy. Thì thưa quý vị, những cái chữ mà tôi vừa nói như là hoành tráng, là chữ tình huống có nghĩa là tình trạng, rồi chữ bức xúc, đây chữ bức xúc bây giờ người Việt hải ngoại dùng hơi nhiều đấy. Thưa quý vị chấm dứt dùng tôi dùng chữ bức xúc, bởi chữ bức xúc không có nghĩa lý gì cả, trong từ điển không có. Nếu quý vị muốn nói một cái tình trạng mà gọi là bức rứt, bực tức, bối rối thì quý vị có đủ chữ nói, không cần phải dùng chữ bức xúc. Chữ động thái quý vị cũng không nên dùng, bởi vì hành động có cái chữ hành động, hoạt động, chứ không dùng chữ động thái. Rồi cái chữ giao lưu như tôi vừa nói, rồi chữ hồ hởi, rồi nghĩa là còn rất là nhiều. Và Ngoài ra thì ngày mà chúng tôi đi vào tù cải tạo thì Việt Cộng nó dùng chữ bảo đảm thành nó đảm bảo. Chứ đơn giản của chúng ta thì nó dùng là giản đơn. Đấy. Rồi chúng cái chữ mà các chữ bác sĩ, nghệ sĩ, liệt sĩ thì thay vì chữ y ngắn thì nó viết thành y dài. Hay là những cái chữ y ngắn như chữ vô lý và chia ly, vô lý, y dài thì nó lại viết thành y ngắn. Tức là nó nghĩa là nó đảo lộn tất cả những cái gì mà chúng ta đã có. Rồi rồi hiện nay nếu quý vị đọc tin thì quý vị thấy những cái chữ mà quý vị sẽ không hiểu là nó muốn nói cái gì. À, ví dụ như vừa rồi tôi đọc một cái tin nó nói một cái câu cái gì đó, choáng công thức pha chế sữa đậu nành. Thưa quý vị, tôi xin lặp lại, choáng công thức pha chế sữa đậu nành. Thì tôi không biết làm sao mà choáng công thức, tức là nó muốn nói cái công thức pha chế sữa đậu nành này á, là làm cho chúng ta choáng váng. Bởi vì chữ choáng này thưa quý vị nó là tạng từ, nó thường tạng từ là nó bổ nghĩa cho một cái động từ, nó phải đi gần cái động từ hoặc đi trước hoặc đi sau. Ví dụ tôi nói cái câu anh ta nói tiếng Anh một cách thành thục, chứ thành thục mà cách thành thục là cái tạng từ bổ nghĩa cho cái chuyện nói tiếng Anh. Hay là chị ta cư xử khôn khéo, chứ khôn khéo là tạng từ bổ nghĩa cho cư xử. Rồi Việt Cộng nó sẽ nói khôn khéo chị ta cư xử. Thành thục anh ta nói tiếng Anh, đó là cái cách nói Việt Cộng, tức là nó lấy cái tạng từ nó bỏ ra đầu câu. Thành ra chúng ta nghe rất là buồn cười. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ đôi khi nó cũng có ngoại lệ. Ví dụ như người ta đưa cái ngôn, đưa cái tạng từ đó đầu câu để nhấn mạnh, để làm mạnh cái câu nói, nhưng mà phải có một cái dấu kết ở sau cái tạng từ. Tôi lấy ví dụ như nói anh ta ngã xuống một cách đột nhiên, hay là chúng ta có thể đột nhiên chết anh ta ngã xuống. Cái đó là nó mạnh hơn cái câu anh ta ngã xuống một cách đột nhiên. Thì thưa quý vị, nó cũng có những cái ngoại lệ, nhưng mà không phải bất cứ cái nào cũng đem tạng từ ra hàng trước. Một câu nói nghe rất là chướng tai đó thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, kế đến thì chẳng hạn như tên người nè, tên các quốc gia nè, thì theo ông chúng ta nên giữ nguyên chữ của nước họ hay là đọc theo âm Việt Nam hay dịch sang tiếng Việt thưa ông?
Thưa cô, cái option thứ ba của cô là không, hoàn toàn không được, tức là không thể tên, không thể dịch. Ví dụ tên cô Mai Lý không thể dịch, là ví dụ như tên cô Mai Lý không thể dịch sang tiếng Anh là được, không được, mà phải là Mai Lý. Ví dụ như là, nghĩa là nói chung là cái danh tự riêng không thể dịch, không thể dịch. Nhưng mà có hai cái option, option thứ nhất là nói theo nguyên từ, mà tôi nghĩ nói theo nguyên từ nó hay hơn, nó đúng hơn. Cái option thứ nhì là Việt hóa nó một phần, tức là ví dụ như Kennedy, ví dụ Kennedy thì Việt hóa là Kennedy, ba chữ, ba từ. Bởi vì sao? Cái tiếng Tây phương nó là đa âm, mà tiếng Việt Nam là nó đơn âm. Người Việt Nam không cái đơn âm quen rồi, bây giờ nói một chữ tiếng Anh rất là khó. Nếu mà không tập thì nói rất là khó. Ví dụ như tôi nói chữ Philadelphia, bây giờ người Việt Nam mà từ bên Việt Nam mà quý vị biểu họ đọc cái chữ Philadelphia họ đọc được, họ sẽ đọc là Philadelphia. Đấy, thì cũng giống như tôi có những người bạn ở đây rất là lâu, mấy chục năm rồi, như họ kể với tôi tuần vừa qua em mới đi crew về. Quý vị thấy họ chữ crew họ phải nói từ hai chữ là crew. Ở bên Việt Nam chữ video clip thì họ đọc là video clip. Tức là không bắt buộc họ phải đọc theo cái nguyên từ được, bởi vì cái khả năng cái lưỡi của họ là lưỡi của người Việt Nam đơn âm, không thể đọc nhanh và đọc đúng là lên xuống như người Anh được. Nhưng mà chắc chắn là không dịch. Thì thưa quý vị, nhưng mà khi mà nói như vậy thì nghe nó cũng hơi kỳ. Để tôi nói cho quý vị nghe như thế này. Bây giờ nói đến tên quốc gia. Chúng ta ở Việt Nam ngày xưa chúng ta đọc tên quốc gia theo cái âm của chữ Hán. Ví dụ cho tôi nói cái chữ cái thành phố Roma, tức là thủ đô của nước Ý, Roma. Người Tàu họ không đọc chữ R được. Quý vị đi kiếm 100 người Tàu không có ông nào đã đọc chữ R được ấy, mà họ đọc thành chữ L. Thành Roma thì họ đọc luôn rất là đúng, nhưng mà chỉ có sai chữ L thôi, L, R thôi. Họ đọc là Lõ Ma, Lõ Ma. Thì khi họ viết thành Hán từ á, chữ Hán á, thì người Việt Nam đọc là La Mã. Ví dụ như chữ France là Pháp á, thì Việt Tàu chữ R cũng họ không đọc được, cho họ sẽ đọc France, France chứ họ cũng đọc France. thì người Việt Nam thấy cái chữ Phalanxa, Phalanxa mà viết chữ Hán thì người Việt Nam thiết âm ra thành là Pháp Lan Xa và viết tắt là chữ Pháp, hay là chữ nước Tây Ban Nha là chữ España, người ta họ đọc rất là đúng España, họ đọc España đấy, España. Nhưng mà trong cái chữ Hán mà viết chữ España thì tiếng Việt mình đọc thành Tây Ban Nha đấy. Như chữ Hoa Kỳ chúng ta là America, người ta họ đọc là America. Bởi cũng như là chữ Ly, họ đọc chữ Ly không được, họ đọc America. Thì người Việt Nam chúng ta đọc theo tiếng Tàu, lấy địa hóa cái tiếng Tàu đó, đọc là Á Mỹ Lợi Á, và bây giờ gọi là Mỹ. Đây, thì thưa quý vị, tức là người Tàu họ đọc cái nguyên từ tên nước và tên người rất là đúng. Chỉ có khác cái họ ngọc một tí thôi. Nhưng mà người Việt Nam đó chúng ta sai rất nhiều khi mà chúng ta dùng cái chữ Hán đó để đọc theo cái âm Việt Nam. Đấy. Thì bởi vậy cho nên tôi thích để cái nguyên từ là vậy. Ví dụ như là cái việc mà bây giờ chúng ta không có cái chữ mà Hán hóa đi nữa, mà chúng ta lấy chữ Hán đi nữa, những cái chữ mới nhất của dân từ Tây Phương chúng ta cũng không nên Việt hóa nó, bởi vì cái đọc nó buồn cười lắm. Quý vị, tôi nhớ là có cái thời mà tôi còn ở bên Việt Cộng, tôi đọc cái cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy, thì có cái nhân vật nữ mà tôi đọc nó viết là Kirishina. Kirishina, quý vị đoán được cái Kirishina là nguyên từ của nó là gì không thưa quý vị? Cô Mandy đoán được không? Kirishina.
Dạ không ạ.
À không. Christina.
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 Việt Cộng nó viết là Kirishina. Rồi cái ông Gorbachev, trên báo của Việt Cộng nó in rất là lớn, Gorbachev. Rồi ông Chernenko là cái ông mà tổng bí thư kế tiếp trước ông Gorbachev thì nó viết là Chernenko, hay có khi là nó đọc là Chernenko. Thì quý vị thấy nó có dị dạng quá vô cùng. Và hiện nay trên đài truyền hình của Việt Cộng và trên đài phát thanh của Việt Cộng nó vẫn đọc theo cái cung cách này. Ví dụ khi nó đọc California, Italia, chứ nó không có đọc được cái nguyên âm. Và quý vị thấy như bao nhiêu lần mà những cái thủ tướng Việt Cộng làm trò cười trước thế giới cũng vì không biết đọc đấy. Đấy. Thật sự là tôi nghĩ rằng là những cái danh từ riêng là không bao giờ chúng ta dịch. Và theo tôi đề nghị là những danh từ riêng chúng ta nên tập mà nói theo nguyên từ, chứ cũng không nên Việt hóa nó ra, bởi Việt hóa nó ra nghe rất là thiếu tai. Và có lẽ cũng sắp thế giờ thì tôi cũng xin thưa như thế này. Dù rằng nhiều lần chúng tôi đã lên tiếng về tình trạng thoái hóa của tiếng Việt ở trong nước và đã nhắc nhở những người quốc gia tại hải ngoại này, nhất là những vị mà truyền thông, những nhà văn, nhà báo phải rất cẩn thận khi mà họ chuyển tin, sao chép tin trong nước nên đọc lại và thay đổi những chữ đó. Phải thật kỹ, do thật kỹ để không lọt những cái từ ngữ quái dị này vào trong đó. Bởi khi họ đưa những từ ngữ này vào thì vô tình họ đã hướng dẫn, họ đã tuyên truyền, họ đã làm cho người Việt hải ngoại mỗi lần như vậy là xâm nhập vào những cái điều sai, và đầu độc người đọc làm cho chúng ta quen dần đi và sẽ không cảm thấy khó chịu. Bởi vì bây giờ tôi lên Facebook tôi vẫn thấy có những người bạn tôi đã dùng những cái từ ngữ Việt Cộng mà không lẽ cứ mỗi lần là tôi lại chỉnh thì cũng chướng quá. Và quý vị thấy bây giờ họ xâm nhập rồi, họ đã thâm nhập rồi. Đấy. Và không phải là những cái người bình thường, mà thưa quý vị, cũng có những nhà văn, nhà bình luận và thậm chí có nhiều nhà hoạt động cộng đồng đoàn thể cũng có dùng chữ sai Việt Cộng. Thưa quý vị, cái điều đó là điều mà tôi rất xin quý vị rất là cảm thông, tôi sẽ lên tiếng và xin quý vị không có buồn những cái chuyện đó, bởi vì những cái chuyện đó là chuyện mà chúng ta cần phải làm để bảo vệ văn hóa, bảo tồn văn hóa của chúng ta. Còn ở trong nước, chính cái triều dân họ nói và họ quen rồi thì chúng ta không có làm gì được, bởi vì ngoài phạm vi chúng ta. Lâu ngày nữa thì nó sẽ trở thành cái tiêu chuẩn mà chúng ta ngồi đây chúng ta nhìn thôi, chứ chúng ta bất lực. Mà thực sự ra thì vấn đề đúng sai, thưa cô, thưa quý vị, nó cũng chỉ là tương đối. Cái đúng của người có thể là người, cái sai của người kia. Cái hay của người này có thể là cái dở của người kia. Mà vấn đề là khi mọi người chấp nhận thì cái điều mà quá khứ coi là sai thì tương lai sẽ coi là đúng. Cho nên cái đó xin lỗi thưa quý vị, ngoài tầm tay của chúng tôi, nhưng là ở tại hải ngoại này còn 3 triệu người Việt mà đại đa số là hấp thụ văn hóa Việt Nam chính thống. Chúng ta phải kiên quyết bảo lưu văn hóa của chúng ta phải thắng phải thắng trên cái mặt trận văn hóa, mặt trận ngôn ngữ. Và thưa quý vị, có một người có một đài phát thanh rất lớn ở tại hải ngoại để hướng về Việt Nam, có khi mà có thính giả phê bình họ dùng từ ngữ Việt Cộng thì họ giải thích là họ cần phải dùng từ ngữ của Việt Cộng để nói với người trong nước. Điều đó tôi không đồng ý, bởi vì làm như vậy đi với ma mặc áo giấy, rồi quý vị đi với ma viết với mịt vì mặc áo giấy viết sẽ có ngày quý vị thành ma luôn. Tại sao quý vị không đem chữ của chúng ta để cho người bên Việt Nam họ nghe quen, mà bắt họ cứ nghe tiếp tục những cái chữ sai trái của Việt Cộng? Thưa cô, đó là cái lời kết luận của tôi.
Dạ vâng, Miley xin được thành thật cảm ơn ông. Và thưa ông, chúng ta đã làm việc với nhau trên một năm nay rồi, và có lẽ đây là một cái chương trình mà Miley học hỏi được nhiều nhất từ trước tới nay, thưa ông. Miley xin được cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô, kính chào tất cả quý vị khán giả.